Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, trong buổi sám hối đêm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài quán niệm của Phật tử tại gia. Thông thường người tại gia theo truyền thống Tịnh Độ Tông đó, chỉ tập trung và biết đến phương pháp niệm Phật thôi. Và niệm Phật là một phương diện rất quan trọng của chánh niệm, giúp ta duy trì được năng lượng an lạc hạnh phúc ở hiện tại này. Trong bài kinh Người Áo Trắng, Bạch Y Cư Sĩ Kinh, Đức Phật đề cập đến 6 đối tượng quán niệm, mà niệm Phật chỉ là một trong nội dung trong số đó. Chia sẻ phần quan trọng của bài kinh này, chúng tôi chỉ muốn đề nghị một điều. Đó là ngoài pháp môn niệm Phật mà mình thực tập trong các ngôi chùa Tịnh Độ Tông đó, thì các hành giả cũng nên mở rộng các phương pháp quán niệm khác được Đức Phật giảng dạy. Thông thường thì các pháp sư Tịnh Độ Tông khích lệ chúng ta là chuyên tâm niệm Phật, nhờ đó dễ được dứt tâm bất loạn hơn. Lời khuyên như thế là đúng, nhưng mà việc áp dụng trong mọi tình huống chưa hẳn là hay. Là bởi vì cái bệnh lý về tâm của con người đó là đa dạng và khác nhau. Có những lúc ta niệm Phật nhưng mà có lúc ta niệm Pháp. Ví dụ như trong tình huống mình bế tắc một giải pháp, thiếu vắng một con đường, đánh mất niềm tin, trở ngại trong nhận thức, thì niệm Phật chỉ là một sự trấn an đó, để ta bớt và không phải quá cường điệu nỗi đau đang hiện hữu, và rồi bế tắc vẫn hoàn bế tắc thôi. Từ đó cái mà ta đang cần trong tình huống vừa điêu là giải pháp. Lúc đó việc niệm kinh đó và niệm pháp sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn. Bài kinh Người Áo Trắng đề cập đến 3 nội dung quan trọng. Nội dung 1, nương tựa cùng lúc 3 ngôi tâm linh: Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng. Nội dung 2, phân tích về giá trị và hướng dẫn ứng dụng 5 điều đạo đức tại gia. Nội dung 3 là 6 đối tượng quán niệm. Và dĩ nhiên nội dung quán niệm Phật ở trong bài kinh này đó rộng hơn, bao quát hơn là pháp môn niệm Phật ta được hướng dẫn trong các ngôi chùa Tịnh Độ Tông. Một, quán niệm về Như Lai. Đức Phật dạy như sau: người Phật tử quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chính, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế, những dục vọng xấu xa sẽ được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Một đoạn kinh ngắn mô tả thứ nhất là đối tượng quán niệm về Phật và giá trị đạt được từ sự quán niệm này nếu ta thực hành đúng phương pháp. Ở đây rõ ràng không có danh hiệu Đức Phật cụ thể được đề cập đến, như cả tên của Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Thích Ca Phật. và cũng không có danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Dược Sư Phật là bất cứ một vị Bồ Tát nào. Đối tượng là 10 đức hiệu mà bất kỳ một vị Phật nào cũng có: Đức Phật lịch sử, Đức Phật Di Đà và 10 phương chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều giống như nhau. Tại sao Đức Phật khích lệ chúng ta niệm 10 đức hiệu hơn là danh hiệu của các đức Phật? Vì khi mình niệm danh hiệu của một đức Phật cụ thể đó, ta có thể bị vướng với một thói quen rằng đức Phật đó sẽ độ chúng ta theo lời phát nguyện của các ngài, mà trên thực tế lời phát nguyện là để nuôi lớn lòng từ bi. Trong cái đầu độ sinh là dựa trên tứ diệu đế và nhân quả. Khi đang còn tu thì các ngài có thể có nhiều phát nguyện, nhưng khi thành Phật rồi đó thì các ngài phải độ sinh trên nhân quả thôi, không có một giải pháp khác. Điều đó tránh tình trạng niệm Phật để cầu Phật gia hộ. Mặc dầu khi ta niệm Phật trong những biến cố, trong nỗi khổ niềm đau, trong những tặc ách, trong các quan trái, rồi trong những tình huống nghịch cảnh á, lòng mình cảm thấy bình an, ít nhất là có Phật hiểu được mình. Vậy thì đang khi ta không gặp các nghịch cảnh này thì việc niệm Phật để cầu Phật gia hộ có cần thiết hay không? Không. Niệm Phật ở mức độ sâu hơn là để tâm được định tĩnh, chánh niệm có mặt, tự giác phát sinh, chứ không phải niệm để cầu cứu. Mỗi một đức hiệu là một góc độ tâm linh để chúng ta nới gót hành trì. Thông thường ai cũng thuộc 10 đức hiệu này: Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Tránh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Điều Ngự Trường Phu Thi Nhân Sư Phật Thế Tôn, trong bài sám hối thường kỳ mà chúng ta đọc ấy. Sám hối chùa Giác Ngộ mình đọc theo sám căn, ta ít đọc cái phần này. Nhưng ở những ngôi chùa khác thì ai cũng đọc danh hiệu đó hết đó. Mười đức hiệu là 10 pháp tu. Chúng tôi chỉ phân tích 3 đức hiệu để chúng ta thấy cái việc mà chúng ta quán niệm để tu như thế nào, mà theo đó Đức Phật nói là có khả năng giải phóng nỗi khổ niềm đau, mang lại chánh niệm, giải trừ cấu uế. Và điều đó nó liên hệ đến sự thực tập và ứng dụng của chúng ta thôi. Thứ nhất là danh hiệu Như Lai. Như Lai được định nghĩa trong Phật học là không từ đâu tới và cũng không đi về đâu. Có mặt trong cuộc đời theo nhân duyên và phát nguyện, sau khi lìa khỏi cõi đời là không giữ lại bất cứ một cái gì. Đó là Như Như. Phần lớn chúng ta đến với cuộc đời bằng một sự ghi nhận, ra đi đó bằng một sự luyến tiếc. Và trong cái khoảng thời gian có mặt và tồn tại như vậy đó, biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện với chúng ta rồi. Có mặt ở chỗ nào là dính ở chỗ đó, tham gia chỗ nào là dướng chỗ đó. Trong khi Đức Phật đó, có mặt là để gánh vác, tham gia là để đóng góp, phụng sự. Nếu chỗ đó hết duyên là ngày ra đi, không có tiếc luyến gì hết á. Hồi chúng ta mà khi mà được yêu cầu đi thì mình phải chứng minh bằng mọi cách, không có mình là mọi thứ hư hết, bất ổn hết, trở ngại hết. Cho nên mình cứ tại vì lâu dài rốt cuộc không ai phát triển được gì, thì mình trở thành là tiêu điểm của trở ngại và chấp thủ. Cho nên phải học theo gương hạnh Như Lai là đến với cuộc đời bằng sự phát nguyện đóng góp. Là khi nhu cầu đó không còn nữa, ta nhẹ nhàng ra đi, không có vướng bận gì hết á, mà vẫn rất trách nhiệm. Làm nhưng mà không để lại chủ cái thành quả, để người khác phải mang ơn, kể công, tán dương, đảnh lễ, cung kính, cúng dường. Mà tự động người ta phát khởi niềm tôn kính như vậy là chuyện thường thường đó, chứ mình không có mong mỏi chuyện ấy. Đó là tâm vô sở cầu. Về khi niệm Nam Mô Như Lai là chúng con quay về nương tựa Như Lai, là phải cố gắng làm sao phát triển được các đức tính đó để chúng ta tu. Một đức hiệu khác là Điều Ngự Trượng Phu. Điều Ngự là thuyết phục, Trượng Phu là những bậc anh tài, những bậc có lập trường, có quan điểm, có học thuyết, có hướng đi của họ rồi, mà bây giờ mình thuyết phục được để cho họ quay trở về với Phật pháp là cả một thách đố rất lớn, không đơn giản đâu. Người bình dân ít kiến thức, tín ngưỡng nhiều, ta hướng dẫn đâu nghe đó. Và những người có quan điểm lập trường là họ chưa chắc đã nghe, nếu nội dung của việc nghe đó không có giá trị siêu tuyệt đặc biệt hơn những gì họ đã biết. Ở trong bài kinh Trường Bộ, một tuyển tập các cái đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật và các bậc đạo sư, các nhà minh triết lỗi lạc lúc bấy giờ. Ai đến với Đức Phật lúc đầu cũng mang một cái tâm niệm đến đây là đánh đổ Đức Phật, giống như là một lực sĩ bẻ một kẻ yếu ốm, quăng quay vòng quăng đi một cái là nát thay. Mà khi đến đối thoại với Đức Phật rồi thì mới thấy là học thuyết của họ bị bẻ gãy. Mặc dù Đức Phật không có quan điểm ý định hơn thua, và Ngài đã xác định trong các cuộc đối thoại là Như Lai không tranh chấp với đề, chỉ có đề tranh chấp với Như Lai thôi. Chân lý phải tuyên bố, nhưng mà khi chân lý tuyên bố thì nhiều cái mà chưa phải là chân lý hay là bóng tối đó sẽ cảm thấy phản ứng chứ, vì cái vai trò của mình sẽ mất đi. Ánh sáng có mặt thì bóng tối không còn nữa, cho nên họ phải kháng cự, đấu tranh, rồi biện hộ, rồi thậm chí là vu khống, xuyên tạc, rồi hãm hại, dựng chuyện, tạo cạm bẫy, vân vân. Tất cả những điều đó không có ảnh hưởng gì đến Đức Phật. Và có nhiều cuộc đối thoại Đức Phật sử dụng những câu minh triết rất đơn giản là người ta đã hồi đầu. Ví dụ như độ chàng trai khủng bố giết người trở thành là một nhà hiền triết Angulimala, chỉ bằng cái câu triết lý Như Lai đã dừng từ lâu, còn ông vẫn còn chạy với tốc độ sát hại của tâm rất lớn, trong khi ông giả bộ buông kiếm xuống để nhử Đức Phật. Đối thoại với ông thì ông đó mới đâm lén Đức Phật chết. Thì nghe Đức Phật nói ông biết là Đức Phật đang đi guốc trong tâm, cảm thấy cảm phục quá nên theo Ngài. Còn vua A Xà Thế lừng lẫy đánh đông dẹp tây, bất hiếu với cha, đi gặp nhiều bậc đạo sư lỗi lạc, không ai trị được cái chứng bệnh tâm thần do tội giết người, và đây là giết cha mình. Đức Phật nói một câu sâu sắc là ông cảm thấy giác ngộ rồi. Có hai bậc thánh, người chưa từng tạo tội từ lúc sinh ra, người tạo tội biết lỗi và không tái phạm trong tương lai. Trong hai bậc thánh đó, người thứ hai là đáng kính. Mọi sầu u phiền não nhà vua tan biến hết, có thể có cơ hội để làm mới cuộc đời. Thì thay vì chìm vào trong cái nỗi khổ đau, bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng và muốn tự tử, thì hãy lấy cái thân mạng sống này giúp cho bá tánh, thần dân, phát triển đất nước, xây dựng hòa bình. Đó là một sự chuyển nghiệp thực tế, đối công chuộc tội, dần dần và dần dần. Danh hiệu 3, minh hạnh túc. Minh là tuệ giác, hạnh là đạo đức, túc là đầy đủ. Người thành tựu trọn vẹn trí tuệ và đạo đức. Vậy là bây giờ khi mình niệm Nam Mô Minh Hạnh Túc thì ta phải cố gắng làm sao phải thực tập theo tứ diệu đế bát chánh đạo để có được trí tuệ, giải quyết mọi vấn đề chứ không có lệ thuộc vào ai nữa, đổ thừa đổ lỗi quy trách nhiệm gì nữa. Và phải bồi dưỡng đạo đức phẩm chất cao quý, đang khi ở trước quần chúng như là đang ở một mình. Người ta biết hay không biết thì mình vẫn tu tập một cách tốt đẹp như thường. Vì là việc phát triển đạo đức và trí tuệ là một cái nhu cầu rất lớn. Cho nên khi niệm đức hiệu đó là tự động ta phải cố gắng làm sao đạt được vài mươi phần trăm, 50%, 70 cho đến 100%. Cái việc niệm 10 đức hiệu đó có giá trị trị liệu là vì thế. Còn khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó có trị liệu đơn giản hơn, hoặc là Nam Mô Thích Ca Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, nó không bằng là niệm 10 đức hiệu. Đang khi niệm thì ta phải quán tưởng, mà quán tưởng là một cái nghệ thuật hình dung để tạo cái năng lực lớn hơn của tâm. Người thực tập quán tưởng là hình dung một cách cao độ để ta có thể đạt được cái nội dung tâm linh ở cái vế được xem là đang nằm trong gió hỏi. Và vế đó khi được khai tâm ra thì ta trở thành là người giác ngộ. Và ta có thể áp dụng công án thiền theo công thức tương tự. Ví dụ như thiền có câu muôn pháp quy về một, một quy về chỗ nào. Giờ ta có thể đặt ra câu hỏi minh hạnh túc là hai đức tính toàn vẹn nhất Đức Phật đã có, tại sao ta không có? Rồi tại sao ta không có, nó sẽ mở ra nhiều giải pháp đó. Bởi vì mình không tu, bởi vì mình còn dễ đãi, bởi vì mình còn tham mê, bởi vì còn sân si, bởi vì còn hàng loạt các nguyên nhân trở ngại nó. Thì tự động trong câu hỏi đã có câu trả lời. Cho nên niệm 10 đức hiệu có giá trị thực tập, thực tiễn hơn là niệm các đức Phật cụ thể. Tuy nhiên cũng có những thời gian ta niệm danh hiệu Phật cụ thể như là một nghệ thuật chánh niệm và tĩnh tâm, nhờ đó ta không có liên hệ gì đến các dụng vọng, ảo vọng, vọng tưởng, điên đảo. Và trong tình huống này đó, niệm 10 đức hiệu được hiểu đồng nghĩa với niệm các danh Phật với danh từ riêng, còn 10 đức hiệu là danh từ chung. Đức Phật dạy phong phú lắm. Có người ngài dạy niệm 10 đức hiệu là danh từ chung, có người ngài dạy danh từ riêng. Thực tập 2, quán niệm về pháp. Đức Phật dạy như sau: người Phật tử quán giáo pháp được Thế Tôn giảng dạy là giáo pháp diễn bài khéo léo, có khả năng đưa đến giải thoát hoàn toàn, đưa đến trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri pháp như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt trong tâm người quán niệm, không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiệm, sầu khổ và lo âu. Ở đây các đối tượng chính là giá trị trị liệu tâm linh và khổ đau của giáo pháp. Ta phải nhớ đậm lòng. Tại sao phải nhớ như thế? Vì nếu không làm như vậy thì mình đâu có thèm tu. Nếu không biết đó giá trị thì đâu có thèm làm. Ví dụ như khi đi khám bác sĩ, ta khuyên mỗi ngày phải ráng tập thể dục 30 phút, ăn uống điều độ thì sức khỏe sẽ được hồi phục. Điều đó là một kiến thức đã được kiểm chứng, mà dù ta không có tự thân đi khảo nghiệm, mà đó là một chân lý. Mình dễ làm theo vì đang muốn hồi phục sức khỏe. Chỉ có người liều mà không chịu làm thôi. Bây giờ mình biết rõ giáo pháp có những cái tính năng. Việc đến với Phật là để thực tập giáo pháp, giống như là ăn uống, hít thở không khí, mặc áo quần và trang sức đẹp vậy. Rồi phải tiêu hóa nó trở thành sự sống của chúng ta thì giáo pháp mới thật sự có tác dụng. Chứ còn mình xem giáo pháp như là bùa, như là bảo vật để ta thờ trong viện bảo tàng, đeo ở trên cơ thể thì chỉ có giá trị trấn an và giá trị tôn kính cho mình biết quý trọng thôi, chứ không có giá trị chuyển hóa. trong khi bản chất của giáo pháp là chuyển hóa. Tính năng quan trọng nhất của giáo pháp là đưa đến giải thoát hoàn toàn. Giải thoát hiểu theo cái đen là gì? Tháo mở những trói buộc. Ta có những cái khổ đau trói buộc tâm, có những phiền muộn trói buộc cảm xúc, có những ám ảnh trong quá khứ làm chúng ta không thể nào quên đi, rồi có những bất lực hiện tại làm cho ta trở nên sầu bi khổ não, rồi những cái thất bại trong làm ăn, đổ vỡ trong tình yêu, ly dị trong hôn nhân, gặp con cái bất hiếu, rồi bệnh tật triền miên, bạn bè không hiểu, thì phi dãy đầy. Mỗi một cái biến cố đó nó trở thành một cái gút, nó trói tâm chúng ta lại, nó làm cho mình bị đóng băng với khổ đau, mình không thấy có nhu cầu để buông đó. Bây giờ thực tập giáo pháp là để giải phóng thứ này. Chứ tôi biết có một số vị giáo sư nổi tiếng trong thời làm ở tại một trường quyết định về vấn đề cấp học phẩm á, trong số các học trò thì chỉ cấp cho người A mà không cấp cho người B, vì có thái độ không thích học trò đó. Sau này vị học trò đó đi học tốt nghiệp xong thạc sĩ rồi bị rút về, mặc dầu tiêu chuẩn điểm hạng là đủ để được học tiếp tục tiến sĩ, được đưa về trước năm 75, rồi từ đó con đường học bị đứng lại luôn. Sau mấy chục năm trôi qua là không có cơ hội tiến thân nữa, mà tuổi đời cũng đã lỡ cỡ rồi. Cho nên cái người học trò này hiện đang làm thạc sĩ, hiện đã là thạc sĩ và là một giáo viên giỏi, nhưng mà cái niềm hận thù đối với ông thầy đì mình và không có thiện cảm với mình, không cho mình được cái học bổng kế tiếp ấy, không buồn. Và bây giờ cả hai ấy, người thì gần 90, kẻ thì 80 hoài mà vẫn không buồn. Mỗi khi nhắc đến vị giáo sư thầy của mình là ông này, ông chửi nặng nhẹ và trở thành một cái gì đó rất là chướng ngang. Thì việc thực tập giáo pháp giúp cho chúng ta buông bỏ những thứ này và nhiều cái gốc khác. Tính năng của giáo pháp có thể giúp cho chúng ta đạt đến trạng thái không phiền não, nóng bức. Phiền não là những cái rối loạn của cảm xúc, nhận thức và thái độ, và biểu hiện qua các hành vi cụ thể hại mình, hại người và cả hai. Cho nên phải làm sao thực tập để giải phóng chúng, phải thấy rõ được cái tính năng của giáo pháp như thế để hành trì miên mật. Và hành trì nó khác với cái việc đọc kinh. Đọc kinh chỉ là một phương tiện để ta nhớ lời Phật, nắm rõ phương pháp, nó chưa phải là sự hành trì. Không có đọc kinh á thì khó có thể nhớ để mà hành. Còn ai đánh đồng với việc đọc kinh là hành trì kinh là sai lầm. Cho nên có thể ta tham dự một cái khóa tu tụng một thời kinh. Tụng như thế thì mình có tâm trang nghiêm, mặc áo tràng, ngồi tĩnh tọa, lòng tôn kính, tự động cái nhận thức chúng ta về bài kinh nó sẽ sâu sắc hơn. Và sau thời kinh đó, những cái căng thẳng trong ngày này, nó sẽ được rũ bỏ. Chuyện đó là có thật. Nhưng mà có nhiều đoạn do mình đọc mỏ nhanh quá đó, rồi mình đâu có dịp để dừng lại mình tìm hiểu đâu, rồi mình bỏ qua, về nhà cũng không thèm tiếp tục tra khảo từ điển, sách vở, tư vấn các thầy tu. Mình cứ nghĩ đọc về có phút là được rồi. Trong cái đó đọc kinh á thì có thể có khác. Ta không cần mặc áo tràng, ngồi trên một cái bàn, ngồi trên một cái ghế để quyển kinh trên bàn, ta đọc một cách có nghiền ngẫm, suy tư nội dung và ứng dụng, tôi thấy nó sâu sắc và nó có giá trị như thế nào. Chỉ cái này thì không có cái phước tôn kính kinh, nhưng ta có cơ hội để đào sâu kinh hơn. Cho nên hai phương pháp này có thể hỗ trợ cho nhau để thấy được tính năng của giáo pháp. Tới chùa đọc hay là đọc tại nhà trong một cái khóa lễ để ta có phúc và giải phóng các căng thẳng. Còn ngồi đọc ở một tư thế bình thường là để chúng ta nghiền ngẫm nó. Ví dụ như trong Pháp Cú có câu hận thù diệt hận thù, đời này không có được từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đề. Chân lý đó rất đơn giản nhưng mà không phải mấy ai cũng chấp nhận đó. Ai tát mình một tát mà phải tát lại một tát, máu đền máu, răng đền răng là chân lý giang hồ, hay là chân lý rất là bất nhẫn. Nhiều khi ta đánh mình ít, mình đánh lại nhiều. Và nói cách khác là người đó đang làm lộn chức năng của luật, cho nên sẽ bị luật nghiêm trị. Trả thù theo dạng đó là không được khích lệ. Bây giờ ta thử suy ngẫm lấy hận thù diệt hận thù là sao. Thường nó được diễn ra bằng những cuộc đấu tranh gia cấp, mạnh được yếu thua. Chân lý nằm ở cái quyền lực, mà quyền lực đó lệ thuộc vào cái chất lượng của vũ khí. Những quốc gia nhược tiểu trong những giai đoạn bị thôn tính và nô lệ đó là vì không có các loại vũ khí tối tân, cho nên các quốc gia tiên tiến sản xuất vũ khí tới bắn bằng các khẩu đại bác, súng ống. Còn lính của bên đối lập á, chỉ bắn bằng cung tên và kiếm, cho nên cuối cùng là phải bị bỏ thành rồi đầu hàng với điều kiện. Những cuộc khởi nghĩa là hận thù và hận thù, nhưng mà nó cũng giải quyết được các vấn đề. Có một số cuộc khởi nghĩa là bị dập tắt từ trong trứng nước, có một số khởi nghĩa kéo dài vài chục năm và cuối cùng mang lại độc lập chủ quyền của dân tộc. Cái giai đoạn của thế kỷ 18-19 rồi thậm chí một số năm của thế kỷ 20 vẫn còn sử dụng phương pháp đó. Đó là sự lựa chọn khá tốt. Còn theo Đức Phật á, thì phải lấy từ bi về hận thù. Mà từ bi nó bắt đầu bằng những cái hòa đàm, rồi nhờ cái can thiệp của những quốc gia mạnh hơn bằng giải pháp ôn hòa, để một lúc nào đó rồi người ta cũng phải giao trả lại cái chủ quyền độc lập đó. Đó là đối với tính cách là thế giới. Còn những cái bất đồng, những cái đụng chạm khác thì có thể được giải quyết bằng việc ngồi lại với nhau, nói trực tiếp với nhau thay vì là gián tiếp về nhau. Nói về nhau là nói khi đối tượng đó không có mặt, ngôi thứ ba đó đang bị khuyết, và ta có thể trút tất cả những cái giận hờn bực tức nhất lên họ để thỏa mãn. Còn khi ta nói với nhau là ta nói đối thoại, đối diện, thì phép lịch sự và xã giao ta không thể nói hằng học, nói nặng lời, ngữ điệu căng thẳng. Nếu có lỡ như thế cũng cảm thấy quê mà ráng sửa chữa đó. Cho nên đối thoại bao giờ cũng giải quyết được nhiều. Ngày nay thì Liên Hợp Quốc đang sử dụng phương pháp này, đối thoại sáu bên, rồi có Liên Hợp Quốc làm trọng tài, vân vân. Cái quyền lợi bị tranh chấp nó khó giải quyết, nhất là quyền lợi chính trị và quyền lợi kinh tế. Hai thứ quyền lợi làm cho các quốc gia đấu nhau. Gọi là trong một nước trở thành là nội thù. Mà nội thù rồi nó có những cái cuộc chiến là khốc liệt nhất. Thà là ngoại thù. Sau khi ta đánh đuổi giặc ngoài xâm rồi đó, mình thả họ về mình không sợ. Vì họ ở nước họ, mình ở nước mình. Việc mà tiếp xúc hàng ngày không có. Còn nội thù là đang ở chung với nhau. Ở chung với nhau thì người ta thấy mặt nhau hàng ngày, nghe tên tuổi nhau, rồi ảnh hưởng của nhau, rồi sợ là để người kia thì mình mất đi cái chỗ đứng, và do đó là sát phạt một cách không thương tiếc. Cho nên hận thù đó nặng nề hơn. Và đây Đức Phật dạy là từ bi diệt hận thù là định luật muôn đề. Ý muốn nói đó là một chân lý thôi. Có thể trong lịch sử 20 thế kỷ qua hoặc là 30 thế kỷ qua, nhiều nước đã không sử dụng chân lý này, nhưng mà và rồi bây giờ phải thấy nó là một chân lý có giá trị. Đến lúc để tiếp vào một chân lý thì ta phải trả một cái giá đến vài chục thế kỷ, vài chục năm. Vậy là việc niệm pháp để thấy rõ tính năng của giáo pháp và thực tập giáo pháp là một yêu cầu không thể thiếu. Mỗi một bài kinh nó có đối tượng trị liệu khác nhau và phương pháp và hướng dẫn sự trị liệu khác nhau. Cho nên theo chúng tôi, đọc càng nhiều kinh là càng tốt, niệm nhiều kinh là càng hay. Nhiều người Phật tử tại gia cứ bắt chước các khóa tu trong chùa, sáng mê tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, không hiểu gì hết trơn. Thinh Lăng Nghiêm chủ yếu là gì? Để cho tâm được định tĩnh, không có vọng tưởng vào buổi sáng. Người tu là không có ngủ nhiều, nên sáng phải thọ trì. Còn người tại gia làm ăn cực nhọc, thức khuya dậy sớm đâu có tốt. Cho nên cứ thức bình thường 5 giờ, 6 giờ đó, chứ không cần phải 3 giờ rưỡi như người tu. Và không cần phải đọc bài kinh đó tại nhà. Vì bài kinh đó đó được Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam quan niệm là có khả năng chuyển hóa năng lượng tính dục, mà vốn nó là cái sức sống của người tại gia. Người tại gia đâu cần thiết phải đọc cái này. Tôi đọc một bài kinh khác có ý nghĩa hướng dẫn hạnh phúc gia đình, xã hội để ta hành trì thực tập. Để xem các loại kinh khác nhau giống như là một siêu thị hay là một buffet nhiều món. Mình ăn nhiều món mà đủ dưỡng chất. Trong dân gian, nếu ai mà nói rằng là dược thảo này trị bách bệnh, thuốc này có thể trị thần sầu quỷ khóc, không có bệnh gì chịu không được, ta phải biết đó là lời tuyên bố rỗng, không có chân lý. Làm gì có chuyện đó. Tốt cho gan đôi lúc hại cho bao tử, tốt cho bao tử có lúc hại cho thận, tốt cho thận có thể hại cho gan. Cái quy luật tương sanh tương khắc nó là thế. Không thể có chuyện trị bá bệnh được. Giáo pháp thì không có phản ứng phụ. Cho nên ta tiêu thụ nhiều chánh pháp, nhiều lời dạy của Đức Phật á, thì mình có được nhiều bí kíp võ công tâm linh để khi mà gặp trở ngại này biết cách ứng dụng, gặp trở ngại kia ta có giải pháp để tháo mở đó. Chứ còn niệm Phật không là không giải quyết được vấn đề. Niệm Phật là mình chỉ trấn an nỗi khổ niềm đau, trị liệu ở mức độ tương đối thôi, cho nó không được tăng trưởng, cho nó không thể là trị được dứt điểm. Ví dụ như có người bệnh cố chấp mà là thích dành chân lý về phía mình, cho nên khi nói ra là cãi lộn rồi. Thì bây giờ là hướng dẫn thôi, khi mà có cãi vã ráng niệm Phật. Như vậy là việc niệm Phật sẽ làm cho cãi vã không tiếp tục diễn ra, chỉ còn cái gốc rễ cãi vẫn chưa hết. Lúc sau gặp người khác là tiếp tục cãi nữa, hoặc là giữ được thời gian rồi bực quá người ta nó khích mình hoài cũng tiếp tục cãi thôi. Còn có nhiều bài kinh Đức Phật dạy vượt qua cái bệnh cãi nhau, bệnh tranh chấp. Thế bạn nói là trong cuộc tranh chấp cả hai đều là thất bại. Thế mình chỉ cứ nghiền ngẫm ấy, thất bại là lý do tại sao. Hai bên đều bị tổn thất hết. Bên này nó nặng, bên kia nó nặng, bên này đánh, bên kia là đập, bên này dùng vũ khí, bên này phản lại bằng vũ khí nặng hơn. Kẻ chết, người thương tật. Thì cả hai đều là nạn nhân đó. Và thấy rõ điều đó để chúng ta nhường nhịn, mà nhường nhịn như thế là một bản lĩnh, là một hùng dũng, là có trí chứ không phải là kẻ hèn nhát. Rồi ở tình huống khác đó, Phật khuyên thì lúc đó hít thở thật sâu, quán tưởng về nhân duyên. Thôi điều gì không hợp thì mình cứ hoan hỷ, cũng không cần phải tranh luận làm gì. Mọi người có quyền có ý kiến khác với ta. Thì tự động mình thấy vấn đề nó trở nên bình thường, không có phải móc muốn thêm tức tối gì. Rồi sau cái việc đó rồi mình không lưu giữ lại trong tâm, thôi chuyện đó bỏ qua, khép một trang phiền não của hôm trước, của tháng trước, của năm trước lại, và mở ra một trang sách mới cho hiện tại và tương lai. Vậy mình sống thoải mái hơn nhiều. Đó là niệm pháp. Do đó đọc càng nhiều kinh càng tốt. Tuy nhiên là phải đọc có trình tự. Kinh thấp đọc trước, kinh đơn giản đọc trước. Chứ mới đi chùa mà đọc pháp qua Niết Bàn, Bát Nhã, sau này là bị quá đô hết á. Mà mới vào chùa mà đọc các thiền công án và thọ đầu, rồi phá chấp trong thiền, rồi sau này mình trở thành là chấp vào cái phá chấp đó, thì cho nên trở thành là phá hoại. Không khéo trở thành mát nữa. Có nhiều vị mới bắt tu cho nên gặp thiền sư lại tát một cái tát, hỏi muôn pháp về một về chỗ nào, trả lời được là cúng xác, không trả lời được cúng xác, là khẩu khí của các thiền sư khai tâm quá độ các đệ tử đặc biệt của mình. Mình là người phàm bắt chước như thế là mình trở thành là cống cao, ngã mạn, trịch thượng, phạm lỗi. Mai là chùa không đuổi đi. Nhưng mà phải đi theo một cái trình tự, mà muốn như thế là phải tư vấn, nhờ người đi trước người ta hướng dẫn cho. Cái nào không biết thì phải hỏi, chứ không có làm đại. Ở tại Tây Tạng và pháp môn tu mật tông Tây Tạng nói chung, thì để đến cái giai đoạn mà trì thần chú đó phải mất đến mười mấy năm. Học tốt nghiệp bằng cấp GC trung bình là 12 cho đến 16 năm, nó tương đương với tiến sĩ mới bắt đầu cho hành trì mật chú. Còn giai đoạn học Phật học đó vẫn học là Phật pháp căn bản, rồi đến Bát Nhã, rồi đến Trung Quán, rồi đến Tánh Không, rồi nhiều phương pháp cao, sau đó mới bắt đầu đi vào thần chú. Trước đó thì cũng phải lễ bại Phật một ngày 1.000 lại, làm suốt 1.000 ngày để rũ bỏ cái tôi của mình. Còn bây giờ mình vô làm đại thì không có một cái chuẩn bị gì hết, cho nên vô đánh đồng thần chú là thượng đế, thần chú là thần linh, thần chú ban phước, thần chú trị bệnh, thần chú cầu gì được đó, trở thành mê tín rồi, ngược với tứ diệu đế, ngược với nhân quả. Thực tập 3, quán niệm về tăng đoàn. Các Phật tử quán niệm như sau: thánh chúng của Như Lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên chánh pháp, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập giáo pháp, sống đúng theo tinh thần giáo pháp. Trong thánh chúng ấy có các bậc A La Hán đã thành và đang thành, A Na Hàm đã thành và đang thành, Tư Đà Hàm đã thành và đang thành, Tu Đà Hoàng đã thành và đang thành, tức có đủ 4 đôi và 8 bậc. Thánh chúng của Như Lai thành tựu được giới, được định, được tuệ, được giải thoát tri kiến. Thánh chúng này đáng được tôn kính, quý trọng, phụng sự, cúng dường và là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời nương tựa. Chư thánh chúng là thời sư Nhất Hạnh dịch, và cũng là cái bản dịch chung của các bản dịch tiếng Hoa. Còn Hòa Thượng Minh Châu dịch từ Bali đó thì thường dùng các khái niệm là thánh đệ tử. Thánh đệ tử nó là cái cấu trúc ngữ tính từ, ngữ danh từ chữ Hán. Thì đệ tử thì phải được dịch trước. Đệ tử thánh tức là những người đệ tử đã trở thành một bậc thánh. Đệ tử là đệ tử của Đức Phật. Trở thành thánh là do tu tập hành trì, tức là các vị thánh. Và cái thánh đó khác với thánh của Đức Phật là ở chỗ những vị đệ tử chứng đắc là nhờ nương vào giáo pháp của Đức Phật, và Đức Phật là người chứng đắc đầu tiên. Cho nên ta mới có cái thói quen dùng là đệ tử thánh, để tránh dùng trùng hợp với thánh là Đức Phật, người khai sáng. Đây là nhìn thánh chúng thì cũng dễ hiểu hơn. Chúng là một tập thể nhiều thành phần, bất luận lứa tuổi, giới tính. Ta phải thừa nhận đặc điểm của các vị xuất gia chân chính theo Đức Phật là đang đi trên đường thiện. Cái quan trọng là chữ đang đi, chứ không phải là đã đến. Đang đi thì vẫn còn là người phàm. Chứ đường thiện là để chúng ta đi đến cái cõi thánh. Nhưng mà vì còn là người phàm cho nên vẫn có người trục trặc chỗ này, người bắt toàn chỗ kia, người chưa toàn về chỗ nọ. Đó là chuyện thường này. Để chúng ta không có cường điệu quá, thần tượng quá các vị xuất gia chân chính. Để khi một vị thầy, một sư cô nào đó có một cái lỗi nhỏ, ta không có vì thế mà ta phỉ báng. Vì có những phương diện khác là vị ấy là quá tốt đi. Có nhiều thầy tu rất tốt nhưng mà chỉ có cái tánh sân. Vì khi còn tại gia cũng sân. Nếu không đi tu còn sân nhiều nữa, nhờ đi tu nó bớt được 50%. Bây giờ mình vinh vào cái câu nói nặng nề của vị ấy, nói chờ ông thầy này có tu hành gì đâu, ông sân si, tương trao dưa muối làm gì, rồi bụng chứa bầu dâu găng chẳng hạn thế. đó là mình hơi cực đoan à. Phải thấy cái di hưởng của nghiệp có thể ảnh hưởng đến đời sống sau khi một vị cư sĩ phát tâm đi tu để trở thành một vị xuất gia, để chúng ta thông cảm chứ không nên phỉ báng. Ngài A La Hán Tăng Lồ Lô á có một cái phước đặc biệt lắm, vì ông bố thí cũng nhiều nhiều quá, ai cần ăn là cho ăn, mà cho ăn đúng cách để cho người ta có được nghề nghiệp, giúp đỡ quá nhiều đi. Cho nên khi đi tu rồi đó thì cái phước này vẫn còn. Lúc mà còn tại gia thì ông biết bao nhiêu người ta đến tặng cúng này đó. Cho nên khi xuất gia giác ngộ đó thì Đức Phật đặt cách cho ông đi đến các cái lễ trai tăng để cúng dường, là cúng nhiều lắm, trứng chay, gọi là trứng chay, trứng cái lễ trai tăng. Thì ngài có thói quen ưa nhai, vì ta cúng nhiều quá ăn mà không ăn người ta buồn, thì mỗi chỗ cũng nhận chút chút rồi ăn cho người ta thấy hạnh phúc, mà dù ăn không phải để hưởng thụ. Và đặc biệt của ngài là ăn không dẫn đến béo phì, cái cơ thể đó đặc biệt á, ăn nhiều mà không biết phì. Cho nên Đức Phật mới cử làm việc chứng minh các cái lễ trai đàn, trai tăng nhân dân. Thì sau này có một số vị tăng không mời mà đến, phần lớn là đều là những cái vị mà không có tu trong chùa, họ tự cạo đầu và tu thời gian là tu không nổi nữa, về nhà ở rồi tham gia với các cái công thọ trở thành thầy cúng, họ khác với thầy tu nhưng mà vẫn cạo đầu trọc, mặc áo người tu. Đến những cái ngày lễ dỗ các chùa đó, không mời, họ tự động mời nhau quy mật nhóm về cùng đến để dự trai tăng. Thì giáo hội lên án cái này dữ lắm, tại vì họ đâu có tu giống như người tu. Và có một khái niệm dân gian để ám chỉ cho thành phần đó là các thầy Tăng Đồ Lô. Nói quan ước cho ngài Tăng Đồ Lô quá trời. Ngài Tăng Đồ Lô là phát tâm để nhận sự cúng dường, gieo ruộng phước cho tha nhân, chứ đâu phải ngài đi mà đi chầu trực ăn trai tăng để làm gì. Người đời ta còn nói được cái câu ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, thì tu sĩ mà có đi ăn trai tăng là bắt đắc dĩ thôi. Thì Phật tử ta mời mọc quá, không đi ta buồn, phải ráng mà đi chứ lòng không muốn đi. Nhiều vị đi để lấy cái số tiền đó, tịnh tài đó, tịnh vật đó để cúng dường cho các Phật sự khác. Cho nên không thể gọi các vị khách không mời mà đến là các thầy Tăng Đồ Lô được. Mà giờ dân quan gọi quen rồi. Nên khi chùa nào có cho tăng hỏi, nhìn thấy coi có ông nào Tăng Đồ Lô không, mời mấy ông đó ngồi riêng bên, không có cúng dường bao thơ, thì cúng dường thực phẩm thôi, ông ăn xong đi về. Thì vậy ông lỗ tiền xe thì kỳ sau không đến nữa. Chứ mình cứ gửi bao thơ thì người ta sẽ đến nữa, đúng không ạ? Đang đi trên đường thiện, nghĩa là đang nỗ lực để phấn đấu trở thành một bậc thiện, rồi cái đến là chí thiện, cái đến là thánh, cái đến là chí thánh. Cái vấn đề quan trọng là đi trên đường chánh pháp, thực tập chánh pháp đúng tinh thần chánh pháp, chứ không phải là tư biện cá nhân hay là làm theo thói quen, thích gì làm đó. Nhiều người có thói quen đó nặng lắm. Trong các chùa ta có những cái lời đồn đãi nhau thế này là những vị mà tu trung niên á, tức là có gia đình, con cháu, rồi 60-70 tuổi, 80 tuổi mới bắt đầu đi tu đó, thì cái nghiệp đề nặng lắm. Vào chùa vài ngày đầu thì tinh tấn, nhưng mà sau đó vài ba tháng rồi thì cái nghiệp đề bắt đầu nó trỗi dậy, các thói quen đề nó trỗi dậy, không chịu lắng nghe ai, thích làm theo kiểu mình, vì mình ở nhà mình từng làm ông làm bà của con cháu mình. Trong chùa thì có một cái quy tắc tâm linh khác, rũ bỏ cái tôi, cho nên là các thầy xuất gia trẻ mà tu lâu thì vẫn trở thành là người quản lý các vị xuất gia, cho nên cụ Phật tử đó 70-80 tuổi mà vẫn phải theo sự hướng dẫn của một vị tu sĩ trẻ, mà nếu không thấy được đó, thì cái tôi trỏ dậy rồi phiền não. Hoặc là khi nhìn thấy các Phật tử ta cúng dường cho những cái thầy xuất gia lâu, còn mình mới làm sa di thì đâu có được cúng dường, thì lúc đó trỗi dậy cái tự ái, trời ơi thì tại sao ổng cũng tu mà tôi cũng tu, Phật tử coi trọng ổng mà tôi không ai coi ra gì. Cái đầu phiền não xuất hiện liền. Tuy nhiên cũng có những người xuất gia muộn nhưng mà có tâm Phật lớn, cho nên khi đi tu 1-2 năm đó là chuyển nghiệp phàm và thay đổi được cái tôi, sống hài hòa những vị xuất gia trẻ với lòng tôn trọng, quý trọng những người đi tu trước, cho nên không có một vấn đề gì xảy ra trong chúng hết á. Và có người trước khi đi tu là một chính trị gia hay là một nhà quân sự, lái phi công, tu vô được vài tháng thì cũng tha thiết về Phật pháp, sau đó khi ngồi nói chuyện là kể về chính trị, bàn về quân sự, vì cái đó nó quá nhiều, còn Phật pháp đâu biết gì đâu bàn. Đó là cái nghiệp cũ rõ vậy. Mà nếu không có vị thầy tâm linh hướng dẫn tốt bằng giáo pháp, rồi phải tự nạp mình với chánh pháp, rồi tình nguyện thực tập theo, nỗ lực phấn đấu làm sao cho đạt được, thì nghiệp cũ khó mà chuyển hóa hết được lắm. Cho nên ai mà có cái tâm đi tu nên tu từ nhỏ. Tu thời trẻ đó thì cái nghiệp đệ ít, nghiệp đệ ít thì phiền não ít, mà phiền não ít thì tu thành quả được nhanh hơn. Còn mình ở đời lâu, dĩ nhiên là phải có tu Phật pháp tốt với tư cách tại gia, thì khi vào trong chùa ở tuổi 60-70 trở lên ta vẫn hài hòa rất nhanh, không có một trở ngại gì hết. Vấn đề còn lại là có thực tập hay không kể từ khi biết đạo Phật, rồi phải niệm giáo pháp với tinh thần học hỏi và ứng dụng như thế. Tăng đoàn là đang đi trên con đường thánh, có thực tập, có chuyển hóa, có lệ lạc, có dấn thân, có phụng sự. Đó là điều mà chúng ta đáng quý trọng và ủng hộ. Đừng vì những vị thầy lôi thôi, tôi không đến nơi đến chốn, lơ tơ mơ, phát tâm không có mạnh, hạt giống Phật không nhiều, và trong chùa mất niềm tin quần chúng, rồi chúng ta có thể đánh đồng tất cả các vị còn lại đều như thế. Đó là vô được của nắm. Quy nạp dân gian thường là quy nạp sai lầm, không có tính khoa học. Và tăng đoàn tu tập đàng hoàng đó thì được gọi là bốn đôi tám cánh, tám chúng. Bốn đôi thì bằng với tám, thì bốn cộng bốn là tám, nhưng mà thuật ngữ Phật học thường dùng cái từ ghép để nhấn mạnh đó. Và bài kinh này nêu ra thứ nhất là A-la-hán và người đang đến quả vị A-la-hán, rồi A-na-hàm và vị đang đến A-na-hàm, Tu-đà-hàm và người đang đến Tu-đà-hàm, và Tư-đà-hoàng, người đang đến Tư-hoàng. Ta nói đơn giản là quả thánh 1, quả thánh 2, quả thánh 3, quả thánh 4, ta dễ hiểu. Và nó có những cái thước đo Phật học rất là cụ thể và rõ ràng. Ở quả thánh 1, tức là bắt đầu đấy, nhập vào dòng thánh, thì phải từ bỏ được tham sân si và hoài nghi. Rồi ở những cặp tánh sau là trừ dứt hoàn toàn những thứ này, để đạt được trình độ tâm linh bất thối chuyển, không còn lưu sụp về đạo đức và những gì đã được chứng đắc. Ở trong kinh A Di Đà, yếu tố điều ra đạt được vãng sanh Tây phương là A Bề Bạc Trí, nghĩa đen là bất thối chuyển. Bất thối chuyển theo Phật học là phải chứng sơ quả, trên tại gia không dễ gì sanh Tây phương đâu, tại vì vẫn còn sống với ái dục, rồi sống ái dục là không sanh Tây phương được. Còn học thuyết đế nghiệp vãng sinh chỉ mang tính khích lệ thôi, mang nghiệp phàm sanh Tây phương. Mà nếu điều đó là có sự thật đấy, thì 3 năm sau, sau một số người nghiệp phàm sanh Tây phương, chỗ đó sẽ trở thành là rắc rối của ta bà, đó là ta bà hai. Cho nên Úc rất là khôn trong việc tuyển dụng người định cư, phải là lành nghề, giỏi chuyên môn thì mới đậu trong các cuộc phỏng vấn, được bảo lãnh đoàn tụ gia đình, chứ không phải đại trà như một số quốc gia khác. Mặc dù dân số Úc đó, chỉ trên dưới 20 triệu này, đất nước rộng lớn, khoáng sản thiên nhiên nhiều, làm giàu trên uranium, và cũng là cái nơi mà có chế độ an sinh xã hội khá cao, người ta không có chủ trương là nhập cư dân của châu Á và nhiều nơi khác, nếu người đó không phải là lành nghề, giỏi việc và là chuyên môn hay chuyên gia trong một vài lĩnh vực họ đang cần. Cho nên là khi mà cư dân mà nhập cư vào bển thì những cái tệ nạn xã hội ít hơn. Còn Hoa Kỳ do vì có biên giới với Mexico, nước Mexico lại nghèo, người ta tràn qua biên giới bằng nhiều cách khác nhau, rồi dân châu Á, dân tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, rồi đi bằng con đường hôn nhân giả, rồi nhiều cái hình thức khác, hợp tác lao động rồi ở lại. Cho nên nơi đó cũng có nhiều cái bất ổn nhất. Là bởi vì không có tuyển chọn như là ở Úc. Nếu mình mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương mà có thật đấy, thì Tây Phương đó chẳng bao lâu trở thành là ta bà thôi. Chuyện đó là không có. Và Kinh A Di Đà mô tả chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ là Cực Lạc. Đó là nơi tập hợp của các bậc thượng thiện nhân, chứ không phải là thượng bình thường. Thiện bình thường đâu. Thiện lơ tơ mơ là không có cửa để vào, không có visa để nhập cảnh, thậm chí không có hộ chiếu để xuất cảnh, làm sao mà vào được. Mà có lỡ mà ai bao che cho vào rồi cũng bị trục xuất về, vì nhân quả không tương thích. Vãng sanh Tây Phương là không có chuyện mà có người đứng ra sắp xếp đâu. Tự động nhân quả phước báo bằng như vậy ta có mặt như thế thôi. Do đó các bậc xuất gia chân chính đáng được tôn kính cúng dường vì họ quá tốt, quá lý tưởng, hy sinh, có tu tập và đạt được năm nội dung quan trọng. Giới tức là đạo đức, thiền định tức là thực tập chuyển hóa, trí tuệ là kết quả tự nhiên của sự thực tập chuyển hóa, giải thoát là rũ bỏ mọi muộn phiền và chấp trước, giải thoát chi kiến là thấy rõ được cái năng lực giải thoát của mình, chứ không phải là hiểu lơ tơ mơ hay là suy luận phải nhờ thầy kiểm chứng. Cái người giải thoát thì không cần phải ai kiểm chứng nữa. Giống như mình có cái trình độ A là mình biết rõ mình đang ở trình độ A thôi, còn đang còn lơ tơ mơ tức là mình chưa đạt được trình độ đó, không có cái tròn tròn, cái vuông vuông. Chân lý là chân lý thôi, còn tròn tròn thì không phải là tròn, vuông vuông thì không phải là vuông. Thể khác với sự thật thì có đó gọi là sai, chứ không thể nói là gần đúng. Gần đúng cũng là sai thôi, không thể an ủi như cái kiểu mà chúng số gần độc đắc. Không an ủi vậy, chân lý không có an ủi. Chân lý một là một, hai là hai, dứt khoát rõ ràng thôi. Thì giải thoát chi kiến là năng lực thấy rõ được chi kiến mình, tự giác mình đã có mặt, mà không còn bị phiền não nữa. Đó là quan điểm của Phật Đạo Phật Đại Thừa. Còn kinh điển Pali thì mô tả bằng 4 câu: sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn tái sanh trong luân hồi nữa. Rõ ràng đó, tức là phát biểu của các bậc chứng thánh là như thế. Như vậy mình quán niệm về các bậc xuất gia là để ủng hộ cho việc tu hành của các bậc xuất gia thành tựu, chứ không có quán niệm để có tình cảm riêng tư. Bởi vì những điều đó sẽ làm cho Phật giáo không phát triển được, đời sống người tu sẽ bị trở ngại. Và đến với Phật là phải nhớ cái cốt lõi của Phật là bậc giác ngộ và niệm Ngài để thực tập theo Ngài. Đối với Pháp thì thấy rõ tính năng trị liệu để cho ta sử dụng, và đến Đức Tăng để ủng hộ. Thực tập 4, quán niệm về giới. Phật tử áo trắng nên quán niệm như sau: giới luật của Như Lai không có khuyết điểm, không bị sức mẻ, không bị cấu quế, không bị ô trượt, có khả năng giúp ta an trú trong đất lành của Như Lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Ai thực tập được giới luật ấy đạt được an vui hiện tiền. Trong thuật ngữ Pali và Sanskrit, giới được gọi là Sila, luật là Vinaya. Giới là những điều khoản đạo đức, và luật là tổng thể các cái quy định để bảo hộ các điều khoản điều đạo đức đã được thực tập, và trên cơ sở đó bảo lại cái quyền lợi chân chính của những người thực tập để giúp cho họ được an vui hạnh phúc ở hiện tiền. Cho nên chúng tôi không thích dùng cái từ giới cấm theo cái cách dịch của Trung Hoa, Giới cấm nó có vẻ như là những cái giáo điều bắt buộc thế này thế nọ, không được này không được kia, làm cho người thực tập có cảm giác là bị gò bó lắm. Trong khi đó giới luật của đạo Phật á là nền tảng đạo đức để mang lại hạnh phúc, cho nên ai không thực tập là mất quyền lệ. Do vậy chữ giới mới được dịch là biệt biệt giải thoát, tức là mình thực tập được giới nào là có khả năng giải phóng khổ đau ở điều khoản đó. Ai không thực tập là mất quyền lệ để được cái an vui hạnh phúc đó, bất hạnh về phía mình. Phải thấy rõ như thế thì cái nhu cầu thực tập đó mới trở thành là sự phát tâm, chứ không phải là có ai dòm ngó theo dõi thì thực tập, còn không ai có thì mình buông lung dễ đãi dễ vui và thích làm gì thì làm. Người Phật tử tại gia khi mà niệm giới cũng phải nghĩ tưởng đến đạo đức cá nhân của mình, nhân cách có đúng với lương tâm chưa. Mặc dù có người không biết mình làm sai, luật cũng không có truy tố vì không có bằng chứng, nhưng mà ta biết rất rõ là ta đang là một người phạm tội hay có lỗi, thì đó là đang bị sức mẻ, không được tròn vẹn thanh tịnh trong sáng rực chiếu. Cái đó được gọi là giới bị cố uế. Nhân cách chúng ta là đã bị sa sút, đạo đức đã bị sức mẻ rồi, và cần phải khắc phục để chúng ta vượt qua những yếu kém. Và nhớ về giới để chúng ta luôn luôn tăng trưởng về đạo đức. Thực tập 5, quán niệm về bố thí. Người Phật tử áo trắng phải quán niệm như thế này: tài sản ta có được là từ phước báo và những nỗ lực chân chính trong nghề nghiệp mà ra. Bên cạnh phước báo ta có, vẫn có nhiều mảnh đề bất hạnh cần được nâng đỡ và tạo điều kiện để vượt qua những khó khăn. Cho nên khi giúp đỡ người thì đừng có tiếc lẫng, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Đó là sự thực tập để mở rộng tình người, nối kết tình thân thương, góp nhịp cầu nhân ái từ bi, chia sẻ những phước báo mình có để các mảnh đề bất hạnh không tiếp tục bị bất hạnh. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có đến vài chục bài kinh, có những bài kinh dài đến cả vài trăm trang, đề cập đến cái giá trị của việc làm phúc và bố thí. Bố thí theo nghĩa đen là tặng biếu một cách đồng đều. Ngày nay trong dân gian được sử dụng với một cái từ nó hơi thấp kém. Bố thí là dành cho người lớn tặng cho người nhỏ, người giàu tặng cho người nghèo. Và cúng dường thì sử dụng cho Phật tử tôn kính dành cho các thầy, hoặc là cấp dưới dành cho cấp trên. Từ cúng dường trong Phật học không có nội dung hay. Thì đọc trợ âm của cung dưỡng, tức là cung cấp để dưỡng nuôi, nó chỉ nó mang lên cái giá trị vật thực chứ không nói được cái giá trị như là chữ bố thí. Còn trong Phật học á, Pali và Sanskrit chỉ có một từ chung là Dana, D-A-N-A. Dana là tặng biếu sở hữu của chúng ta một cách hợp pháp. Sở hữu hợp pháp được hiểu là làm từ mồ hôi, nước mắt, phù hợp với đạo đức và luật pháp xã hội, và tặng cho người khác để cho người khác có thể tự vươn lên vượt qua những khó khăn. Cho tiền mình ăn cắp, vật mình tước đoạt, tài sản mình lừa đảo người khác rồi đem đi cúng bố thí cúng dường thì đâu có phước. Gieo quá trời nghiệp rồi mình làm việc đó để mình chuộc tội đâu có đơn giản thế. Một tay là tội tội, một tay làm phước thì nó bù trừ huề, tội đôi lúc nặng hơn đó. Thì phước này không phải là phước liêm chính, đâu phải từ tài sản mình đâu. Thà là không có tay nào làm tội, mà nếu chưa có làm phúc thì cũng còn tốt hơn là vừa làm tội mà vừa đi bố thí để qua mặt rồi làm cho người khác ta không để ý đến. Thì các tổ chức mafia thường lấy những cái chiêu bài này, họ hoạt động từ thiện rất là giỏi, báo chí đưa tin về họ rần rộ để hình ảnh của họ bao giờ cũng là nhà từ bi, nhà nhân ái, mạnh thường quân, tấm lòng vàng. Để khi mà báo chí có đưa tin về cái chuyện họ là buôn ma túy rồi giết hại đối lập, phá hoại luật pháp, bất ổn xã hội, không ai tin đó. Đó là những cái chiêu của ta, Nên theo Phật tốt nhất là đừng tạo tội, mà nếu chưa kịp làm phúc thì cũng không sao. Còn không tạo tội mà có làm phúc nữa thì là quá tốt. Và vượt lên trên cái tốt đó là vừa ngưng ác làm thiện với động cơ trong sáng nữa, cả ba đều được tốt hết. Sở hữu tài sản chúng ta có tồn tại với mình một thời gian thôi. Có người có phước á, thì đầu tư đâu vào đó. Ngày nay có nhiều tỷ phú trẻ trung, nhiều triệu phú rất trẻ. Ví dụ như cách đây chưa được một tuần, tạp chí Times của Hoa Kỳ đã bầu chọn nhân vật của năm, Person of the Year. Thì tổng biên tập sáng lập của trang xã hội Facebook đã được bầu chọn vượt qua khỏi các nhân vật sáng giá, bao gồm Julian Assange, chủ nhân của cái trang dò rỉ thông tin, mật vụ, gián điệp, ngoại giao, quân sự và chính trị của Hoa Kỳ, và nhiều nhân vật nổi tiếng đình đám khác trên thế giới. Anh này mới 26 tuổi, từ một cái cuộc tình bị bỏ rơi, tức là cái người anh ta thương không có chung thủy với anh thất tình quá, anh về đóng cửa nhà ngồi rồi nghiên cứu nghiền ngẫm, rồi phát minh ra và đóng góp với chất xám của mình bằng cách là lập cái trang Facebook. Bây giờ nó có đến là hàng trăm triệu người làm bạn trên đó, và các dịch vụ trên này nó rất là lớn, cổ phiếu lên rất là cao. Mới 26 tuổi trở thành là triệu phú lỗi lạc, và anh còn có cơ hội thăng tiến nữa. Trước đây 1-2 năm thì Google cũng có được một nhân vật trẻ trong như thế, trước đó thì Yahoo cũng vậy. Cái công nghệ thông tin này làm cho người ta dễ dàng lắm, nếu có phát minh mới đóng góp nhiều, cái phần mềm đó được sử dụng toàn hành tinh, và mỗi khi sử dụng phải trả tác quyền $50, $100, $200, và chừng 30% hành tinh này sử dụng thôi trở thành tỷ phú à. Hình như Bill Gates là nhờ đó, từ phần mềm mà thôi làm giàu rất nhanh. Cái phước cộng nghiệp của cái thời bùng nổ thông tin đã lớn hơn nhiều giai đoạn trước. Phải niệm bố thí đi chi, để chúng ta nghĩ tưởng đang lúc mình giàu vẫn còn có nhiều mảnh đời bất hạnh, đang lúc mình nghèo vẫn còn có những người nghèo hơn, đang lúc mình nghèo rất mồng tơi còn có những kẻ nghèo màn trời chiếu đất, đang lúc mình đó là tuyệt vọng vẫn còn có những người từ đó dẫn đến tự tử mà chết. Tức là nhìn bằng nhiều phương diện ta vẫn còn hơn những người khác, để không quá là mặc cảm tự ti về số phận của mình, cho biết chia sẻ và sử dụng các sâu vật chất tiền bạc một cách là có phúc báo, có tăng trưởng về nhân quả. Đó là sử dụng đồng tiền khôn. 6. Quán niệm về chư thiên. Chư thiên là dịch nghĩa chữ Deva số nhiều trong Pali và Sanskrit. Deva có nghĩa đen là người phát quang. Còn nghĩa bóng á, phát quang á tự đưa cho trí tuệ. Ánh sáng là thông minh. Và đỉnh cao nhất của thông minh là trí tuệ đó. Trí tuệ là kết quả của tu tập, đạo đức và thiền định. Nó vượt lên trên rất cao và xa so với kiến thức thông thường. Người phát quang có nghĩa là đi cái là vầng hào quang nó tỏ ra xung quanh người đó, giống như chúng ta vẽ bức tranh về các Đức Phật, dòng hào quang xung quanh trên đầu của ngài. Thì có nhiều Đức Phật theo phong cách Trung Quốc thì dòng hào quang nó làm hai vòng, vòng trên đầu, vòng toàn thân. Thế đó là tượng trưng thôi, để chúng ta dễ dùng trí tuệ của các ngài chiếu soi mười phương cõi, chứ thực tế thì không có ánh sáng nó phát ra như thế. Ánh sáng dạng siêu hạt thì có. Còn ánh sáng như là đèn điện mà chúng ta làm tượng Phật Quan Âm, tượng Thiên Tử Tiên Nhãn vân vân là không có vậy. Chư thiên không phải là người cõi trời như chúng ta đã dịch nghĩa nôm na, mà chư thiên là con người ngoài hành tinh. 40 năm trở lại đây đó thì thế giới đang kinh ngạc về sự xuất hiện của con người ngoài hành tinh, còn được gọi là con người dĩ bai. nó được gọi là an identified object, tức là vật thể không xác định, là chưa xác định được thuộc hành tinh nào trong các cái thái dương hệ mà các khoa học gia với các cái máy thiên văn lỗi lạc nhất có thể nhìn thấy được. Cho nên bây giờ chúng ta mới phát hiện ra một vài hệ mặt trời có cấu tạo gần giống như hệ mặt trời của chúng ta thôi, cũng chưa đi đến hết các cái định tinh trên các hệ mặt trời đó nữa. Thế nên mà người ngoài hành tinh đã có mặt trên hành tinh của chúng ta, sử dụng các đĩa bay mà tốc độ của nó rất là lạ. Ví dụ như một máy bay bay với tốc độ 4.000 cây số mà đột ngột dừng lại là phát hỏa liền, vì sự ma sát với không khí làm cho các cái loại nhôm đặc biệt chế tạo máy bay này không chịu nổi mà cháy đi. Trong khi đó các khoa học gia của Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc ghi nhận lại khi mà họ theo đuổi vật bay không xác định này đó, đang lúc mà bay 50.000 km đúng một cái họ dừng lại, rồi bắt đầu họ hạ thấp xuống với một tốc độ rất là nhanh, sau đó bay tiếp mất phương hướng ngoài vùng phủ sóng của radar. Các ghi nhận đó là thống nhất với nhau trên rất nhiều địa điểm trên hành tinh này. Và mình chờ thử cái công bố của ASAN về UFO là các vật thể không xác định này, vì trong các cái tài liệu mật đó của Hoa Kỳ công bố rất là nhiều cho nội bộ của họ. Sắp tới ASAN sẽ công bố để coi là các cái dữ liệu mà họ đạt được là ngoài những cái công bố trên các báo chí là cái gì. Theo Phật giáo đó, chư thiên là con người ngoài hành tinh có phước tướng hơn con người chúng ta về chiều cao, điển trai đẹp gái hơn, chắc chắn là da trắng hơn, rồi có tuổi thọ lâu dài hơn, có trí tuệ đặc biệt hơn, trình độ khoa học đi trước chúng ta hàng nghìn năm, rồi có một môi trường sống hòa bình, một không gian xanh với môi trường sinh thái được ổn định, không có nạn hâm nóng toàn cầu và nhiều đặc điểm khác nữa. Các phát minh của khoa học mới cho chúng ta thấy là cái sự chênh lệch múi giờ giữa hành tinh mình và mặt trăng đó. Một ngày một đêm của mặt trăng bằng 30 ngày của hành tinh mình. Trong kinh Đức Phật đã nói từ xa rồi, có những cái chênh lệch múi giờ của các hành tinh đó là một tháng, là một năm, là 30 năm, là 70 năm, là 100 năm, là vài trăm năm, là vài nghìn năm. Trước đây mình nghe đọc đó tưởng như là những cái câu chuyện huyền thoại, không có thật. Dần dà các phát minh khoa học sẽ cho chúng ta thấy lời nói đó là có thật. Nên điều mà tối kỵ nhất trong khoa học là gì? Không biết thì đừng nên phủ định. Phủ định là việc dễ làm nhất mà cũng dễ sẽ làm nhất. Tại vì ta phải nỗ lực chứng minh bằng các dữ liệu khách quan, mà giờ máy móc chưa có, các phát minh mới chưa có, thì mình cứ phủ định thôi, đó là vô trách nhiệm, rất nguy hiểm. Hậu quả ảnh hưởng của nó rất là tiêu cực. Có những cái ta không biết không có nghĩa là nó không có. Ví dụ như có những loại vi trùng mới, trước khi phát hiện ra loại vi trùng này đó thì ta không định danh nó được, không có nghĩa là nó không có bệnh đó. Nhiều người chết vì bệnh đó, chẳng hạn như bệnh HIV và AIDS, có thể nó có lâu rồi mà mình không biết, mình không định danh nó. Rồi AH1N1 đến lúc mà cái đây 2-3 năm mình mới định danh nó, mà tưởng là nó mới có, biết đâu nó có 5-10 năm rồi. Cho nên không nên phủ định những cái ta chưa biết. Tại sao mình phải quán niệm về chư thiên đang khi mình là con người? Trong kinh thì không có lý giải tại sao, rồi chúng tôi suy luận như thế này. Chư thiên có phước báo về mọi mặt như vừa nêu, hơn con người của chúng ta ở hành tinh này. Đó là cái kết quả tự nhiên của nhân quả phước báo thôi và công đức, chứ không ai thưởng phạt sắp xếp như thế. Do đó việc làm thiện ở cõi đời này là có kết quả thật, việc làm ác là có hậu quả thật. Công bằng xã hội chưa thực hiện được trong giai đoạn này thì nó sẽ được thực hiện trong giai đoạn sau. Phải tin như thế. Niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt với đề đạo đức, không có đánh đồng cá mè một lứa. Nếu mà thiện ác không có cái kết cục khác nhau thì ai làm thiện để làm gì? Sống ác hết cho rồi. Ăn sung mặc sướng thời gian còn hơn là không có làm gì hết, cũng không được cái gì hết. Nhân quả là có thật. Rồi cái cảnh giới khác biệt trong muôn loài sinh vật là có thật, và điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp và phước của từng chủng loại và từng cá thể trong chủng loại đó. Đạo Phật xác định rõ điều này, và ta phải quán chiếu như thế để ta còn tiếp tục có niềm tin về đạo đức, về việc làm lành, về nhân nghĩa, về nhân ái, về giúp người, về cứu đề, cho nên rằng vô ngã vị tha. Giả sử nhân quả là không có thật, đề sau là không có thật, việc làm như thế vẫn làm cho chúng ta có giá trị, huống hồ việc đó là có thật. Thì nói tóm lại, sáu cái quan điểm mà người tại gia được Đức Phật khích lệ đó có một nội dung rất phong phú. Nghĩ nhớ đến Phật qua 10 đức hiệu, mỗi đức hiệu là một pháp môn tu. Nghĩ đến pháp là con đường diệt khổ, việc thực tập là có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau. Nghĩ đến tăng là một đoàn thể thanh tịnh đang đi trên đường thiện, nỗ lực giải thoát, cứu quy cho cuộc đời, cho nên ta tung kính, cúng dường, ủng hộ, giúp đỡ để cho Phật sự được thành tựu. Nghĩ đến đạo đức là một cái uy đức chói sáng để ta tăng trưởng nhân cách và làm cho cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Nghĩ đến bố thí để tình người được chói sáng, nỗi đau đó được giảm đi, tình thân thương được kết nối. Và nghĩ đến con người ngoài hành tinh để cho ta thấy là vũ trụ này không phải là một giới hạn, con người trên hành tinh chúng ta không phải là số một, còn thua rất nhiều con người ở các hành tinh khác, để chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên, chứ không cho phép mình dừng lại ở các thành tựu, thành quả khoa học và những lĩnh vực mà chúng ta đang có. 3 ngày nữa là đến ngày vía khánh đản Đức Phật A Di Đà theo truyền thống của Tịnh Độ Tông. Chúng tôi chia sẻ bài kinh Người Áo Trắng nằm ở trong danh sách các bài kinh đọc tụng của kinh tụng hàng ngày của chúng ta, để mình mở rộng tầm nhìn về phương pháp quán niệm được Đức Phật giảng dạy. Còn pháp môn Tịnh Độ là do các tổ lập ra vào thế kỷ thứ 3, đó là tổ Huệ Diễn của Trung Quốc. Pháp môn đó có những cái sở trường, có những cái hay ta nên học. Nhưng bên cạnh đó đừng nên cực đoan, ngoài việc niệm Phật 3 bài kinh về Tịnh Độ rồi không biết cái gì hết, đó là một sự tổn thất. Theo y khoa đó thì chúng ta có thể thấy rõ được việc dạy Phật pháp của Đức Phật cũng vậy. Mấy năm đầu phải học tổng quát, sau giai đoạn tổng quát đó mới bắt đầu đi vào chuyên khoa, thì không bị giới hạn, không bị thiển kiến, không bị cực đoan. Các cái chương trình cử nhân của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, nó cũng có mô típ tương tự. 2 năm đầu là kiến thức tổng quát, kiến thức đó thuộc về kiến thức liên ngành. Học như thế để sau này ta đi vào một chuyên môn nào cũng được hết, và ta có cơ hội để khai thác những cái đồng vị và phương pháp lân cận của các ngành học khác để đào sâu lĩnh vực mình đang khám phá và đóng góp. Cho đến 3, 4 mới bắt đầu đi vào những cái chuyên ngành. Thì đi vào các pháp môn Phật cũng vậy, đầu tiên ta phải học Phật, học tổng quát nhất là dài 3 năm, sau đó mới đi vào pháp môn. Và ngày nay đó thì hầu như các Phật tử không có được phương tiện như thế, mới vào chùa một vài ngày là được hướng dẫn pháp môn rồi, cho nên pháp môn đó trở thành một lăng kính nhìn bầu trời Phật pháp qua một ống nhòm thôi, rất nhỏ, và mình hình dung toàn bộ ống nhòm đó là bầu trời Phật pháp. Và có nhiều cực người cực đoan trên ống nhòm đó cho rằng đó là số một, còn các cái hai con mắt khác của nhiều người khác nhìn không cần qua ống dòm là không đúng. Chúng ta nên nhớ Đức Phật không dạy pháp môn, Đức Phật không dạy giáo phái, mà Đức Phật dạy tứ diệu đế, dạy con đường khó khổ. Con đường đó nó có nhiều phương pháp thực tập. Khái niệm 84.000 pháp môn chỉ là một từ tượng trưng cho các tổ đặt thôi. Thực tế làm gì có đến 84.000 pháp môn, thì 100 pháp môn không biết có không nữa. Pháp môn duy nhất của Đức Phật là Bát Chánh Đạo, là con đường trung đạo. ứng dụng bát chánh đạo đó nó có nhiều cách khác nhau, triển khai chi tiết dài hoặc ngắn thôi. Đó là lý do mà Đức Phật nói đây là con đường đập lộn. Ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát tánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát tánh đạo không có sự giải phóng khổ đau. Đức Phật nói rất rõ trong các kinh. Cho nên khi học các pháp môn ở các tổ và các thầy, các sư cô, chúng ta phải lưu ý đừng bỏ rơi tứ diệu đế. Và tinh hoa nhất của nó là con đường bát chánh. Thiếu nó là không có bao giờ có chánh niệm được. Thì niệm Phật cũng toàn là loạn tưởng, vọng tưởng, ảo tưởng thôi. Còn phải có chánh kiến, chánh tư duy thì mới có thể ngồi niệm Phật nhất tâm bất loạn được. Là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh thì không có nỗi sợ hãi trong niệm Phật được. Phải có chánh tinh tấn, bỏ ác làm lành thì mới có thể định tĩnh trong niệm Phật được. Còn bỏ sáu yếu tố vừa nêu thì làm sao thiết lập được chánh niệm, mà không có chánh niệm thì làm sao có chánh định, không có chánh định thì không có giải thoát. Cho nên pháp môn niệm Phật cũng như là pháp môn thiền tông cũng chỉ là một phương diện của chánh niệm trong bát chánh đạo. Chứ tôi phải nói điều này rất nhiều lần để chúng ta đừng bỏ cái gốc mà chạy theo những cái ngọn thông qua các pháp môn. Niệm Phật thì vẫn cứ niệm, thế Đức Phật khích lệ chúng ta qua sáu niệm thì các tổ rút lại còn một niệm. Thay vì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức, niệm Chư Thiên, còn lại niệm Phật. Niệm Phật có 10 đức hiệu, niệm danh từ chung, niệm danh từ riêng. Bây giờ ta bỏ hết danh từ chung, còn là một danh từ riêng, và danh từ riêng đó là Đức Phật A Di Đà. Tức là từ một cái rộng ta teo hẹp lại còn một cái rất là nhỏ, thì dễ tập trung thì cũng tốt. Nhưng nếu ta không trải qua cái đa khoa và Phật học á, thì dễ chấp trước hoặc là không có cái nhìn toàn diện về pháp môn và tính năng trì được của ta. Cho nên là tu bát chánh đạo là tốt nhất. Thế trong bát chánh đạo đã có thiền tông, có tịnh độ tông, có mật tông rồi. Chứ tôi rất thích pháp môn của Hòa Thượng Tinh Vân, người Đài Loan, cao tăng thời hiện đại. Các chùa Phật Quang Sơn của Ngài đó, có tháng thì tổ chức thiền thất, tức là 7 ngày tu thiền, có tháng tổ chức Phật thất, 7 ngày tu tịnh độ, có tháng thì tổ chức mật thất, 7 ngày tu mật tông. Thì tất cả những điều đó được Đức Phật giảng dạy cả. Cho nên ai có nhân duyên gì thì tu với pháp môn đó thôi. Còn các vị pháp sư là phải có khả năng giảng dạy và hướng dẫn đúng lời Phật dạy cả ba pháp môn. Và nếu có 10 pháp môn thì phải có đủ năng lực để hướng dẫn đó. Vấn đề là không nên xem pháp môn này là cao, pháp môn kia thấp. Phải hiểu pháp môn là một phương tiện giao thông tâm linh thôi, không phải là cứu cánh trong tự thân. Quán niệm như vậy, với sự tập như vậy thì kết quả sẽ có mặt hiện tiền. Xin kết thúc tại đây.